Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam đưa vấn đề an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Đông ra hội nghị ASEAN Cộng. Ngân hàng Thế giới nói thể chế có thể là trở ngại lớn để Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao. Chuyến công du Hàn Quốc-Nhật Bản của Tổng thống Joe Biden nhắm vào Trung Quốc. Và Tổng thống Biden họp với lãnh đạo Phần Lan-Thụy Điển về việc mở rộng NATO. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
An ninh an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các nước trong khu vực và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, ông Hoàng Xuân Chiến nói tại hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng vào ngày 18 tháng 5. Trong bài phát biểu tại hội nghị diễn ra ở Phnom Penh, Campuchia trong hai ngày 17 và 18 tháng 5, đại diện của Việt Nam đề cập đến sự cần thiết phải tuân thủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, và đẩy nhanh việc sớm ký kết hiệp ước thiết thực và hiệu quả là Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Chiến nói, Việt Nam nhất quán theo đuổi giải quyết các tranh chấp trên biển bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Đề cập đến những diễn biến phức tạp mới liên quan đến các vấn đề an ninh truyền thống và những thách thức an ninh phi truyền thống, đại diện của Việt Nam khẳng định về đường lối đối ngoại độc lập, cùng với việc đa phương hóa, đa dạng hóa mối quan hệ và mong muốn các nước giải quyết mâu thuẫn bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Hội nghị năm nay do Campuchia chủ trì, với sự tham gia của các quan chức quốc phòng hàng đầu đến từ các nước thành viên ASEAN và từ Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ và đại diện từ Ban Thư ký ASEAN. Tại hội nghị, các nước cũng thảo luận về sự hợp tác hiện tại của khối, xem xét các sáng kiến mới cho hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng. Các văn kiện sẽ đệ trình lên hội nghị này để thông qua vào năm 2022, trong đó bao gồm các sáng kiến mới, tuyên bố tầm nhìn Phnom Penh về vai trò của các cơ quan quốc phòng ở các nước ASEAN trong việc hỗ trợ công tác khôi phục hậu COVID-19 và tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng. Phát biểu tại cuộc họp, ông Chiến nói việc tổ chức trực tiếp các hội nghị tạo điều kiện hơn cho các nước tham gia có cơ hội chia sẻ quan điểm về vấn đề cùng quan tâm. Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng có cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản bên lề của hội nghị. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Thể chế có thể sẽ trở thành trở ngại đối với việc hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam. Một báo cáo mới công bố hôm 18 tháng 5 của Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định. Theo World Bank, để thực hiện được mục tiêu trên, Việt Nam cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cải thiện rõ rệt năng lực trong phối hợp và triển khai những cải cách chính sách, kinh tế và đầu tư công. Báo cáo có tên Để tươi sắc đào xuân cải cách thể chế hướng tới thực thi hiệu quả của World Bank nói, mô hình tăng trưởng truyền thống của Việt Nam đang đối mặt với những thách thức to lớn từ đại dịch COVID-19, toàn cầu hóa chững lại và nguy cơ ngày càng dễ bị tổn thương đối với những cú sốc bên ngoài, trong đó có rủi ro về khí hậu. Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nhận định trong thông cáo đưa ra hôm 18 tháng 5 rằng, GDP theo đầu người của Việt Nam đã tăng gấp 5 lần sau 3 thập kỷ qua, trong khi thể chế của quốc gia chưa thích ứng với tốc độ thay đổi đó kể từ thời kỳ đổi mới vào cuối thập niên 80. Theo bà Turk, cải cách thể chế đồng bộ có thể giúp quốc gia tránh 7 thu nhập trung bình qua nâng cao hiệu quả ứng phó với những thách thức mới và phức tạp phát sinh trong nước và trên toàn cầu. World Bank cho rằng, trong 35 năm qua, Việt Nam đã triển khai thực hiện những ưu tiên phát triển với kế hoạch chưa được đồng đều. Mặc dù quốc gia Đông Nam Á đã mở cửa thương mại và hòa nhập xã hội, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn về đẩy mạnh tăng trưởng xanh và nâng cấp hạ tầng cơ bản của quốc gia. Để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Ngân hàng Thế giới cho rằng có 5 cải cách thể chế quan trọng mà Việt Nam cần triển khai. Các cải cách này bao gồm tạo nền tảng thể chế vững chắc cho từng ưu tiên phát triển, nhằm biến những ưu tiên phát triển đó thành hành động cụ thể. Hài hòa các quy trình, thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả của chính quyền các cấp. Sử dụng các công cụ thị trường để tạo động lực cho các bên liên quan trong khu vực nhà nước và tư nhân. Thực hiện hiệu lực các quy định và quy tắc nhằm nâng cao động lực, lòng tin và công bằng. Và cuối cùng là áp dụng các quy trình có sự tham gia để bảo đảm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Ngân hàng Thế giới nói Việt Nam cần tiếp tục cải cách thể chế với quy mô chưa từng được triển khai trong thời kỳ đổi mới của thập niên 80 và thành công như triển khai mở cửa thương mại trong 2 thập kỷ qua. Theo dự báo của World Bank, nền kinh tế Việt Nam có thể tiến tới mức tăng trưởng GDP trước đại dịch là 6% cho đến 6,5% từ năm 2022 trở đi. Tuy dự báo này được cho là tích cực nhưng vẫn thấp hơn 4,5% so với mức tăng trưởng GDP bình quân của Việt Nam trong thời kỳ trước đại dịch COVID-19. TikTok đang tiến hành thử nghiệm để người dùng có thể chơi các trò chơi trên ứng dụng chia sẻ video của hãng này tại Việt Nam. Đây là một phần trong kế hoạch thúc đẩy mạnh lĩnh vực chơi game, theo 4 nguồn tin am tường nói với Reuters. Các trò chơi trên nền tảng TikTok sẽ giúp tăng doanh thu quảng cáo, cũng như lượng thời gian người dùng dành cho ứng dụng TikTok, vốn đang là một trong những ứng dụng phổ biến nhất thế giới với hơn 1 tỷ người dùng hàng tháng. Là quốc gia có dân số ưa thích công nghệ và 70% dưới 35 tuổi, Việt Nam đang là thị trường hấp dẫn đối với các nền tảng truyền thông xã hội như TikTok, Facebook, YouTube, v.v. TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance của Trung Quốc. Hãng này có kế hoạch triển khai các trò chơi rộng rãi hơn ở Đông Nam Á, theo các nguồn tin nói với Reuters. 2 trong số nguồn tin này cho biết kế hoạch này có thể được thực hiện sớm nhất là trong quý 3. Các nguồn tin trên từ chối nêu danh tính vì thông tin này hiện vẫn chưa được phép tiết lộ công khai. Một đại diện của TikTok cho biết, công ty đã thử nghiệm đưa các trò chơi HTML5, một dạng trò chơi ngắn phổ biến, vào ứng dụng của mình, thông qua hợp tác với bên thứ ba về phát triển trò chơi và studio như Zynga, nhưng từ chối bình luận về kế hoạch của họ đối với Việt Nam hay tham vọng mở rộng phát triển lĩnh vực chơi game. Trong một tuyên bố gửi qua email cho Reuters, người đại diện của TikTok nói, chúng tôi luôn tìm cách làm phong phú nền tảng của mình và thường xuyên thử nghiệm các tính năng và tích hợp mới mang lại giá trị cho cộng đồng của chúng tôi. ByteDance không trả lời yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Anh. Reuters cho biết họ không thể tìm hiểu hơn về kế hoạch của TikTok trong việc tung ra các tính năng chơi game ở các thị trường khác. Mặc dù người dùng TikTok có thể xem các trò chơi đang được phát trực tuyến, nhưng ở hầu hết các khu vực, họ không thể chơi trò chơi trong ứng dụng TikTok. Tại Hoa Kỳ, chỉ có vài trò chơi là có sẵn.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khởi hành chuyến đi công du 6 ngày đến Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm mục đích thắt chặt quan hệ với các nhà lãnh đạo của hai nước này, đồng thời gửi một thông điệp không thể nhầm lẫn tới Trung Quốc, cuộc xâm lược đang lạng quạng của Nga vào Ukraine, cảnh báo Bắc Kinh nên tạm ngưng khuấy động ở Thái Bình Dương, theo hãng tin AP. Ông Biden khởi động chuyến công du vào ngày 19 tháng 5 và sẽ gặp tân Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol và Tổng thống Nhật Bản Fumio Kishida. Các cuộc gặp của họ sẽ bàn về thương mại, gia tăng khả năng phục hồi trong các chuỗi cung ứng toàn cầu, lo ngại gia tăng về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và dịch bệnh COVID-19 bộc phát ở quốc gia này. Trong thời gian ở Nhật Bản, ông Biden cũng sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo khác của Liên minh Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được gọi là Quad, hai bộ tứ, bao gồm Hoa Kỳ, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản. Hoa Kỳ dưới thời ông Biden đã xây dựng một mặt trận thống nhất với các đồng minh dân chủ, kết hợp sức mạnh kinh tế của họ để khiến Nga phải trả giá cho cuộc xâm lược Ukraine. Liên minh đó bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng ngay cả khi ông Biden được ông Yoon thiết đãi quốc yến và tổ chức các cuộc trò chuyện thân mật với ông Kishida, Tổng thống Mỹ biết rằng những mối quan hệ đó cần được đào sâu để chúng trở thành đối trọng với tham vọng của Trung Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jay Sullivan cho biết, chúng tôi nghĩ rằng chuyến đi này sẽ thể hiện toàn diện chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tổng thống Biden và sau đó nó sẽ hiển thị màu sắc sống động. Hoa Kỳ có thể cùng lúc dẫn đầu thế giới tự do trong phản ứng với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine và điều đó đồng thời cho thấy sự lãnh đạo hiệu quả có nguyên tắc của Mỹ và sự tham gia vào một khu vực sẽ định hình phần lớn tương lai của thế kỷ 21. Sự quyết đoán về quân sự của Trung Quốc đã gia tăng trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Biden với các hành động khiêu khích của Bắc Kinh thường xuyên khiến khu vực này trở nên khó khăn hơn. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 18 tháng 5 chỉ trích những gì mà ông gọi là động thái tiêu cực của Washington và Tokyo chống lại Bắc Kinh trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi. Ông Vương Nghị nói, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, điều gây chú ý và cảnh giác trên thực tế là ngay cả khi các nhà lãnh đạo Mỹ bắt đầu cuộc họp, cái gọi là luận điệu chung chống Trung Quốc của Nhật Bản và Hoa Kỳ đã nổi lên. Trong khi đó, Hàn Quốc có thể nghiêng về phía Mỹ dưới thời ông Yoon, người nhậm chức vào tuần trước. Tân Tổng thống của Hàn Quốc đã chỉ trích người tiền nhiệm của mình là phụ thuộc vào Trung Quốc bằng cách tìm kiếm cách cân bằng mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Để vô hiệu hóa các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên, ông Yoon quyết tâm tìm kiếm một cam kết an ninh mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ. Ông Sullivan xác nhận rằng ông Biden sẽ sử dụng chuyến đi để khởi động khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được trông đợi từ lâu. Một hiệp ước được đề xuất nhằm đặt ra các quy tắc cho thương mại và tiêu chuẩn kỹ thuật số, đảm bảo chuỗi cung ứng đáng tin cậy, bảo vệ người lao động, khử carbon và các vấn đề thuế và chống tham nhũng. Tình báo Hoa Kỳ cho thấy Triều Tiên có thể thử hạt nhân hoặc tên lửa tầm xa hoặc cả hai trước, trong hoặc sau chuyến công du của Tổng thống Joe Biden tới Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu trong tuần này. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jay Sullivan cho biết hôm 18 tháng 5, theo hãng tin Reuters. Nhà Trắng cho biết ông Biden sẽ không đến khu phi quân sự DMZ chia cắt hai miền Triều Tiên trong chuyến thăm Hàn Quốc bắt đầu vào ngày 20 tháng 5. Tuần trước, ông cho biết đang cân nhắc một chuyến thăm khu DMZ. Ông Sullivan nói trong một cuộc họp báo ngắn ở Nhà Trắng. Thông tin tình báo của chúng tôi phản ánh khả năng xác thực rằng có một vụ thử tên lửa, bao gồm thử tên lửa tầm xa hoặc thử hạt nhân hoặc cả hai, trong những ngày trước, trong hoặc sau chuyến công du của Tổng thống tới khu vực. Ông nói, chúng tôi đang chuẩn bị cho tất cả các trường hợp. Ông Sullivan cho biết Hoa Kỳ đang phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản, và ông cũng đã thảo luận vấn đề Triều Tiên với người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì trong một cuộc điện đàm hôm 18 tháng 5. Chuyến công du từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5 của ông Biden sẽ là chuyến đi đầu tiên của ông đến châu Á trên cương vị tổng thống. Nghị trình sẽ bao gồm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của ông với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người vừa nhậm chức vào ngày 10 tháng 5 và sẽ cam kết một đường lối cứng rắn hơn chống lại các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Ông Sullivan cho biết Hoa Kỳ đã sẵn sàng thực hiện những điều chỉnh ngắn hạn và dài hạn đối với các thế trận quân sự của mình khi cần thiết để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp đủ khả năng phòng thủ và răn đe cho các đồng minh của chúng tôi trong khu vực và rằng chúng tôi đang đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên. Trước đó, các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đang chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trước chuyến đi của ông Biden đến Hàn Quốc, ngay cả khi nước này đang đối mặt với một đợt bùng phát COVID-19 lớn. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo cho biết một cuộc thử nghiệm như vậy dường như sắp xảy ra, và một quan chức Hoa Kỳ cho biết nó có thể xảy ra ngay vào ngày 19 tháng 5 hoặc ngày 20 tháng 5. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Thụy Điển và Phần Lan vào ngày 19 tháng 5, sau khi hai nước này bỏ tư thế trung lập lâu nay để chuyển sang gia nhập Liên minh NATO, tiếp theo sau việc Nga xua quân xâm lược Ukraine, theo hãng tin Reuters. Vài giờ trước chuyến công du đầu tiên tới châu Á trên cương vị tổng thống, ông Biden sẽ họp với Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tại Nhà Trắng để thảo luận về việc họ muốn gia nhập NATO. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jay Sullivan cho biết đây là một sự kiện lịch sử, một thời điểm quan trọng của an ninh châu Âu. Hai quốc gia có truyền thống trung lập lâu nay sẽ gia nhập liên minh phòng thủ mạnh nhất thế giới. Ông Biden coi việc thống nhất châu Âu chống lại sự xâm lược của Nga và Ukraine là ưu tiên hàng đầu. Cuộc họp diễn ra giữa lúc Tổng thống Biden đang trông chờ Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận khoản viện trợ 40 tỷ đô la để cung cấp vũ khí và hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine cho đến tháng 9. Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ hỗ trợ Thụy Điển và Phần Lan nếu họ bị tấn công trước khi trở thành thành viên của NATO, theo hãng tin Reuters. Ông nói tại một hội nghị, tôi coi việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO là một tín hiệu quan trọng của việc tăng cường an ninh ở châu Âu. Tôi muốn nói rõ rằng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào Thụy Điển hoặc Phần Lan trong quá trình kết nạp họ, Ba Lan sẽ hỗ trợ họ. Hôm 18 tháng 5, Phần Lan và Thụy Điển chính thức nạp đơn xin gia nhập Liên minh NATO, một quyết định được đưa ra bắt nguồn từ cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, và các bước của tiến trình gia nhập này dự kiến chỉ mất vài tuần. Thượng viện Hoa Kỳ hôm 18 tháng 5 nhất trí chứng thuận nhà ngoại giao kỳ cựu Bridget Brink làm đại sứ Mỹ tại Ukraine, một vị trí quan trọng đã bị bỏ trống trong 3 năm qua, giữa lúc Washington đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ cho chính phủ ở Kiev, theo hãng tin Reuters. Việc chuẩn thuận nhanh chóng này nhấn mạnh sự mong muốn của cả hai đảng ở Thượng viện trong việc cử đại sứ đến hỗ trợ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chống lại cuộc xâm lược của Nga. Việc chuẩn thuận bà Brin làm đại sứ diễn ra cùng ngày đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kiev hoạt động trở lại sau 3 tháng đóng cửa do cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 của Nga. Thượng viện cũng dự kiến vào cuối tuần này sẽ thông qua gần 40 tỷ đô la hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Kiev. Khoản tài trợ trước đó đã được Hạ viện thông qua. Là một người gốc Michigan nói tiếng Nga, bà Brink làm đại sứ Hoa Kỳ tại Slovakia. Trong suốt 25 năm làm ngoại giao, bà Brink đã làm việc ở Uzbekistan và Georgia và giữ một số vị trí cấp cao trong Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng.
Một công dân Hoa Kỳ và 4 nhân viên tình báo Trung Quốc bị truy tố tội do thám các nhà bất đồng chính kiến, các lãnh đạo nhân quyền và các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Trung Quốc cư trú tại Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Mỹ loan báo ngày 18 tháng 5. Cáo trạng nói ông Wang Shu-jun, cư ngụ ở quận Queens thuộc thành phố New York, lợi dụng địa vị của mình trong cộng đồng và giới bất đồng chính kiến người Hoa để thu thập thông tin về các nhà hoạt động thay mặt cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ nói ông Wang, 73 tuổi, bị bắt vào ngày 16 tháng 3. 4 quan chức của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tên là Phân Khở, Chia Li, Miệng Li, Khơ Trinh Lu vẫn còn tại đào, Bộ nói thêm. Bản cáo trạng được công bố ngày 17 tháng 5 tại một tòa án liên bang ở quận Brooklyn thuộc thành phố New York. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington không hồi đáp yêu cầu bình luận, theo Reuters. Bản cáo trạng hôm nay vạch trần và bẻ gãy một chiến dịch của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đe dọa sự an toàn và tự do của các công dân Trung Quốc đang cư trú tại Hoa Kỳ chỉ vì niềm tin dân chủ và những lời lẽ ủng hộ dân chủ của họ. Công tố viên liên bang khu vực đông của New York, Prion Peace, nói, ông Wang đã cung cấp thông tin cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc ít nhất từ năm 2011, theo cáo trạng. Cáo trạng nói các quan chức của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc chỉ đạo ông Wang nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ cho Hồng Kông, những người ủng hộ độc lập cho Đài Loan và các nhà hoạt động người Uyghur, người Tây Tạng. Các quan chức y tế Mỹ đang xem xét mở rộng điều kiện cho độ tuổi dưới 50 được tiêm mũi vaccine COVID thứ tư, tức mũi tăng cường thứ nhì, trong bối cảnh số ca nhiễm tăng đều đặn. Số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ trong tháng qua tăng gấp 3 lần. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA vào cuối tháng 3 đã cho phép tiêm mũi thứ tư vaccine Moderna và Pfizer-BioNTech cho những ai trên 50 tuổi, viện dẫn dữ liệu cho thấy khả năng miễn dịch suy yếu dần và những nguy cơ do các biến thể Omicron gây ra. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, bà Rochelle Walensky, ngày 18 tháng 5 nói, đối với liều thứ tư cho những người dưới 50 tuổi, cần hành động từ FDA và chúng tôi đang thảo luận. Bà Walensky nói tại một cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc rằng số ca bệnh tăng đều đặn trong 5 tuần qua, tỷ lệ trung bình mỗi ngày trong 7 ngày tăng 26% so với tuần trước, lên đến 94.000 ca mỗi ngày và tăng gấp 3 lần so với tháng trước. Tỷ lệ nhập viện trung bình trong 7 ngày tăng 19%, lên khoảng 3.000 người mỗi ngày và tỷ lệ tử vong trung bình là 275 người mỗi ngày. Bà Walensky nhấn mạnh, tất nhiên, chúng ta phải nhớ rằng mỗi người mất đi vì COVID-19 là một thảm kịch và gần 300 người chết mỗi ngày là hãy còn quá cao.
Các nữ trọng tài sẽ điều hành các giải World Cup Nam lần đầu tiên ở Qatar trong năm nay, Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA cho biết hôm 19 tháng 5, theo bản tin Reuters. 3 nữ trọng tài và 3 nữ trợ lý trọng tài sẽ là một phần của sự kiện thể thao thế giới ở Qatar, được tổ chức từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12. Các trọng tài Stephanie Frappart từ Pháp, Salima Kasanga từ Rwanda, Yoshimi Yamashita của Nhật, cũng như trợ lý trọng tài Nuzabak từ Brazil, Karen Diaz Medina từ Mexico, Catherine Nesbitt của Mỹ đều đã được nêu tên trong sự kiện này. Tổng cộng 36 trọng tài, 69 trợ lý trọng tài và 24 quan chức giám sát trận đấu qua video đã được FIFA chọn cho giải World Cup. Ông Gianluigi Colina, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA cho biết,
Điều này kết thúc một quá trình dài đã bắt đầu từ vài năm trước với việc triển khai các trọng tài nữ tại các giải đấu cấp cơ sở và cấp cao của FIFA. Họ xứng đáng có mặt tại FIFA World Cup bởi vì họ liên tục thể hiện trình độ thực sự cao và đó là yếu tố quan trọng đối với chúng tôi. Như mọi khi, tiêu chí chúng tôi sử dụng là chất lượng trên hết và các quan chức trận đấu được lựa chọn đại diện cho trình độ trọng tài cao nhất trên toàn thế giới, ông Colina nói. Bà Grab Park trở thành nữ quan chức đầu tiên được tham gia các trận đấu giải vô địch châu Âu sau khi Liên đoàn bóng đá châu Âu đưa bà vào danh sách trọng tài của giải đấu năm ngoái.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam.
Mùa tuyển sinh đại học ở Việt Nam cho niên khóa tới đang bắt đầu với các bước thủ tục hành chính. Việc tuyển sinh có nhiều phương thức như xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển qua điểm số từ học bạ hay từ điểm thi năng lực từ hai trung tâm khảo thí tại Hà Nội và Sài Gòn.
Chỉ là một nửa ủng hộ còn nửa thì không á. Thì là nếu như mà trường tự nhiên mà chỉ tuyển tự nhiên không á thì sẽ có một vài bạn xã hội thì biết đâu bạn cũng muốn cái ngành thì giống trường hợp giống như mình thì mặc dù là mình học tự nhiên nhưng mà mình là có khá là đam mê với cái ngành ngôn ngữ chung. Thì nếu như mà trường nhân văn mà chỉ tuyển những bạn học xã hội thì chắc chắn là xong cái cửa cho mình. Thì khá là đó là khá một cái thiệt thòi. Còn về cái vấn đề mà tự chủ thi thì mình nghĩ là nên, bởi vì hiện tại thì cái đề của Bộ Giáo dục đang là đề chung cho cả nước. Chỉ cần mà một lỗi, một cái sự cố nào đó xảy ra thì nó cũng sẽ ảnh hưởng cho tới cả đất nước luôn. Cho nên là mình nghĩ là các đại học nên là tự chủ về cái việc mà thi đầu vào đại học để thứ nhất là lấy được cái lượng cho sinh viên tốt. Thứ hai nữa là đảm bảo được công bằng.
Chuyện công bằng ở đây được hiểu là không cầu bằng đầu vào từ bộ đề tuyển sinh chung do Bộ Giáo dục đưa ra.
Cái kỳ thi chắc là nó sẽ gửi đúng cái tiêu chí mà nhà trường nó đặt, tiêu chí chất lượng mà nhà trường đặt ra cho cái người sinh viên đó hơn là cái kỳ thi chung. Trường thì nên được có cái quyền mà tự do tuyển sinh của mình. Tại vì mỗi trường thì nó sẽ có một cái tiêu chí đánh giá riêng của nó, sẽ có một cái tiêu chí đánh giá để đào tạo ra cái nhân lực của mình để cho xã hội, nên là không cần thiết nó phải bị ràng buộc bởi một cái kiểu tiêu chuẩn nhất định đặt ra áp dụng cho tất cả, nhưng mà nó nên được là có một cái tiêu chuẩn riêng của mình để đào tạo ra cái nguồn nhân lực chất lượng riêng của mình thì tốt hơn.
Chuẩn riêng ở đây có nghĩa là cũng môn Nhật Bản học, nhưng trong giáo trình giảng dạy môn này ở Đại học Sư phạm sẽ có tính chuyên biệt khác hẳn so với Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngoài ra, trong đề xuất tự chủ tuyển sinh ở bậc đại học cũng cần luôn cái quyền tự chủ trong học thuật.
Khoa của mình, mình là khoa ngữ văn Trung Quốc và học cái môn mà môi trường và phát triển, thì nó, trong đó nó sẽ có một cái rất là đụng chạm, đó là về cái phần địa lý, về biển đảo. Thì tức là tụi mình học cái môn môi trường và phát triển thì tụi mình phải nghiên cứu về địa lý biển đảo, trong đó có cái phần như vậy. Nhưng mà muốn tìm cái đề tài thì có thể là bằng tiếng Anh hoặc là bằng tiếng Trung. Nhưng mà những cái đề bằng tiếng Trung thì bạn biết rồi, thì nó sẽ có những cái vấn đề đụng chạm này kia. Nên là nó cũng khá là, cứ là mình cũng chỉ thể nhìn được những cái tài liệu đó theo cái một mặt là nó nhất định thôi, chứ cũng không có thể gọi là muốn làm gì làm được.
Nếu đã hướng tới quyền tự do học thuật thì trường đại học cũng cần có quyền tự ra đề thi tuyển sinh riêng của mình.
Theo mình á thì cái vấn đề mà học sinh được tự do lựa chọn những cái môn học mà mình muốn học thì những cái trường mà đại học thì có thể theo ý kiến cá nhân thì có thể là tự tạo một cái kỳ tuyển sinh riêng, nhưng mà vẫn phải áp dụng cái vấn đề là thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Rồi cái đó là cơ sở để có thể dùng nó coi như là tốt nghiệp rồi mình mới đi thi tuyển sinh đại học.
Điểm số thể hiện qua một kỳ thi chung và đã là kỳ thi chung thì có thể may rủi. Do vậy nên nếu trường đại học tự chủ ra đề thi sẽ giúp thí sinh có thêm kênh để xét tuyển, đạt được ước mơ vào học đúng ngành trường mà mình mong muốn. Lịch sử ghi lại rằng vào thế kỷ 17, có một phụ nữ tên là Bonaga đến vùng đất này và truyền nghề dệt vải cho một cặp vợ chồng sinh sống ở làng Chalen thời xưa và nay chính là làng Mỹ Nghiệp. Dần dần sau đó, nghề dệt vải được dân làng học tập, theo dệt và phát triển rộng rãi.
Hoa văn của Mỹ Nghiệp là từ ngày xưa giờ họ làm theo một cái bố cục rất là chặt chẽ nè. Đường nét thì nó theo một cái bố cục chặt chẽ với nhau. Ví dụ những đường nét lá cây xen kẽ với những dòng kẽ chỉ màu và cái tầng đen này nè. Đó. Dễ nhận biết nhất là những cái đường sọc và những đường hoa văn. Những đường nét hoa văn á, thì họ vẫn giữ theo cái truyền thống từ xa xưa mà ông bà để lại, ông bà truyền lại. Chỉ thay đổi ví dụ như cách kiểu cách style trong phù hợp mọi lứa tuổi vậy thôi.
Để dệt được một tấm vải thổ cẩm phải qua nhiều công đoạn như tách hạt, lấy bông, cuộn, ngâm dập, nhợm, hồ, chải, đánh ống.
Màu sắc thì mình nhuộm bằng cái cục đá là mình nấu nước lên, mình nhuộm nó thành màu, mình muốn màu gì mình nhuộm màu đó. Mình trồng cây xong rồi có bông á, mình hái bông về mình phơi khô rồi mình có máy mình bắn xong mình quay cho nó ra cái thành sợi.
Hiện tại ở làng Mỹ Nghiệp có hẳn một nơi vừa dệt thủ công thổ cẩm châm, vừa dành để khách du lịch đến tìm hiểu về nghề, được gọi là mẹ truyền cho con gái tiếp nối. Biểu tượng hoa văn trên thổ cẩm mang triết lý về đời sống, phong tục tập quán, tôn giáo, tư duy, mỹ thuật của đồng bào châm.
Những cái trang phục mà truyền thống mà hay bận nhất là những cái áo dài của người phụ nữ, áo dài châm với những cái bộ trang phục mà dành cho nghi lễ cúng bái là chính. Ví dụ như là những lễ dỗ tổ của gia tiên nè, là lễ cúng của các vị thần trong năm. Còn trong với những sản phẩm bình thường mà bán ngoài thì họ hầu như là không thể theo các vị thần đó.
Những tấm vải thổ cẩm này được dùng may trang phục thích hợp với nghi lễ thiêng liêng trang trọng của cộng đồng người Chăm.
Màu sắc cũng khác nhau luôn, màu trắng, mình mặc mặt trắng là lên thường lên tháp. Trên tháp bà tháp gì mặc màu trắng, đồng phục màu trắng, áo dài.
Đồng bào Chăm sống tập trung ở khu vực thuộc Nam Trung Bộ. Nghề dệt thổ cẩm từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa dân tộc Chăm, thể hiện sinh động phong tục tập quán sinh sống của đồng bào Chăm trong suốt chiều dài lịch sử và phát triển của mình.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.